Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng: ông này là đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilea cả. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Câu kết bài tin mừng mà anh chị em vừa mới nghe: sau đó ai nấy, sau đó ai nấy trở về nhà mình. Tại sao vậy? Tại sao sau đó rồi ai nấy trở về nhà mình? Khi nào thì mình họp nhau lại? Khi nào mình họp nhau lại? Rồi khi nào mình trở về nhà mình? Hoặc là tiếng Việt mình nếu mà vắn tắt gọi là ai về nhà nấy. Thôi ai về nhà nấy đi, đi mà cãi nhau hoài à. Đó, thế giờ đó là như vậy. Ở đây mà cứ dằn co tới bao giờ? Thôi nhà nào về nhà đó đi. Thôi ngồi đi ngoài sắm. Nhà nào về nhà đó đi. Ủa sao không về? Hả? À, chưa nói xong, chưa nghe xong sao về? Còn đây họ đã xong chưa? Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi nhưng mà không giải quyết được gì hết. Mà đã không giải quyết được gì hết thì còn ở đây làm gì? Cãi nhau đến bao giờ? Cho nên khi không giải quyết được gì thì thôi, cách tốt nhất là ai về nhà nấy. Khi mà không còn muốn tranh hơn tranh thua nữa thì tốt hết là ai về nhà nấy. Khi mà đừng có ngồi mà tám chuyện người khác nữa, tốt hơn hết là
ai về nhà nấy.
Khi mà cứ ngồi đi rồi nhậu nhẹt rồi thì bét nhè rồi lại rượu vào lời ra, tốt hơn hết là
ai về nhà nấy.
Ai về nhà nấy. Ai về nhà nấy đi. Còn nếu mà họp nhau lại thì phải họp nhau lại để mà cùng cầu nguyện, họp nhau lại để mà cùng chia sẻ hiệp thông trong yêu thương, họp nhau lại để mà giang tay ra cầu khấn. Cầu khấn. Cầu khấn lòng thương xót. cầu khấn: Chúa ơi, thương xót chúng con. Họp nhau lại để làm chuyện đó. Còn nếu mà họp nhau lại chỉ để mà ăn nhậu, chỉ để mà tranh cãi, chỉ để mà đàn đúng, chỉ mà để mà nói chuyện người khác, thì tốt hơn hết là
ai về nhà nấy.
Ai về nhà nấy. Chứ còn cứ ở đây mãi thì biết tới bao giờ mới giải quyết được. Ai về nhà nấy đi. Còn họp nhau lại thì phải là họp nhau lại để mà cùng hiệp thông, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với nhau. Chứ nếu mà họp nhau lại chỉ để mà cãi nhau, tốt hơn hết là
ai về nhà nấy.
Ai về nhà nấy. Người ta cãi nhau cái gì? Ở đây người ta cãi nhau về Đức Giêsu. Đức Giêsu là nguyên cớ cho người ta tranh cãi nhau. Đây nè, chúng ta nghe nè. Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Tại sao? Khi Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem, trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu nói thì nói rằng: ông này thật là một vị ngôn sứ. Những người dân, dân đen, dân nghèo, người bình dân, thì họ lại mở lòng ra, họ đón nhận Đức Giêsu một cách dễ dàng. Còn những người quyền cao chức trọng, những người mà học thức học vị rồi thì đủ mọi thứ học, trong đầu óc của họ chỉ có kiến thức, chỉ có sự hiểu biết của trần gian mà không có lòng thương xót của Chúa ở trong đó. Cho nên họ không đón nhận Chúa. Còn những người dân thì đón nhận và nói rằng: ông này thật là một vị ngôn sứ. Còn kẻ khác thì lại nói rằng: ông này là Đấng Kitô. Đấy, hai phe. Một phe tin và theo Chúa thì tin rằng đây là một vị ngôn sứ, và đây là quả là Đấng Kitô. Nhưng mà còn phe kia thì nói sao thưa anh chị em? À, Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilee sao? Cái ông thần đang nói này mà là Đấng Kitô là thế nào? Ông thần đang nói ấy mà là vị ngôn sứ là thế nào? Đấng Kitô mà xuất thân từ Galilee à? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói rằng Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem làng của vua David hay sao? Người ta cũng lôi Kinh Thánh ra để mà ta cãi nhau. Người ta học hỏi Kinh Thánh để mà người ta cãi nhau. Người ta chia sẻ lời Chúa để mà người ta cãi nhau. Ông này mà xuất thân từ Galilee mà sao là Đấng Kitô được, sao mà ngôn sứ được? Vì Kinh Thánh chẳng nói rằng là Đấng Kitô phải xuất dòng dõi vua David và xuất thân từ Bethlehem hay sao? Nhưng mà khi Đức Giêsu sinh ra ở đâu? À, Đức Giêsu sinh ra tại Bethlehem mà họ có nhận Đức Giêsu là Đức Kitô không? Họ có nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa không? Nếu mà họ nhận Ngài là Đức Kitô, nếu mà họ Ngài nhận là con Thiên Chúa, thì Ngài, họ có nỡ để Ngài sinh ở Bethlehem không? Không. Anh chị em thấy không? Đó, cũng lôi Kinh Thánh ra rồi mà nói. Nhưng mà lúc Đức Giêsu xuất thân sinh ra tại Bethlehem thì cũng không đón nhận. Rồi cũng mở miệng đã bảo Kinh Thánh bảo là như thế này. Rõ ràng là những người mà học Kinh Thánh chỉ để mà vặn vẹo thôi, chỉ để mà đấu lý thôi, chỉ mà đấu trí thôi, chỉ mà đấu lẽ thôi. Mà lời Chúa đâu phải ta đưa ra để ta mổ xẻ, ta đấu lý, đấu lẽ, đấu trí với nhau, để tranh hơn, tranh thua với nhau, để mà đúng sai với nhau. Thưa anh chị em, lời Chúa là lời hằng sống, là lời đem lại cho mình bình an, niềm vui và sự hiệp nhất. Mà nếu mà lời Chúa mà để cho mình ngồi, mình tranh hơn, tranh thua, mình tranh cãi với nhau như vậy thì còn có nghĩa lý gì không thưa anh chị em? Ôi đừng ngồi mà cãi nhau nữa mấy bà ơi. Thôi mấy bà ơi, cãi nhau hoài à, tranh nhau hoài tới bao giờ? Thôi nhiều làm ơn ngồi im nghe lời Chúa đi mà. Thôi. Ta thấy không à? Có khi chỉ một nghe một câu lời Chúa xong là bắt đầu bà này thì nói, bà kia nói bà nói bà là bà cái gì, bà cái chợ. Ba người gọi là ba ý, chín người mười ý. Cho nên khi mình nghe lời Chúa đó, thì không để cho trí khôn của con người xen vào, mà hãy để cho Thánh Thần Chúa soi sáng hướng dẫn. Mà Thánh Thần Chúa soi sáng hướng dẫn thì phải làm cho người ta hợp nhất lại với nhau, làm cho người ta hiệp thông được với nhau. Vì hoa trái của Thánh Thần là hoan lạc, là bình an, là hợp nhất. Còn ma quỷ thì nó chỉ gây chia rẽ thôi. Mà ma quỷ nó tinh khôn lắm thưa anh chị em. Anh chị em thấy không? Ở đây này, vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ, một số trong bọn họ muốn bắt người nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Khi ông già Simeon ấm Đức Giêsu trên tay, lễ gì? Lễ gì? Lễ truyền tin á. Truyền tin làm gì đã có đâu mà ấm. Lễ Giáng sinh á. Mới sinh mà sao mà đã dâng. Lễ gì? Đúng rồi. Trong bài chạm hóa tay thưa anh chị em. Đúng rồi. Lễ Đức Bà dân Đức Maria, Đức Bà dân Đức Maria, Đức Bà dân Chúa Giêsu trong đền thánh. Khi mà Đức Mẹ đem Chúa Giêsu vào dân trong đền thánh đó, ông già Simeon ấm lấy và ông già Simeon nói với Đức Maria, nói lời tiên tri rằng trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người trỗi dậy và cũng nên cớ cho nhiều người vấp phạm, và phần bà một lưỡi gươm sẽ đâm xé tâm hồn của bà ra. Một lưỡi gươm đâm xé tâm hồn của bà ra. Cho nên khi Đức Giêsu đến thì làm cho người ta gây chia rẽ ở chỗ là gì? Bên đây là ánh sáng, bên đây là bóng tối, bên đây là sự thiện, bên đây là sự ác, bên đây là những người lành, bên đây là những người dữ. Đây thuộc về phe của Thiên Chúa, đây là thuộc phe của Satan. Rồi hai bên đấu nhau đi. Đâu, hai bên đấu thử coi bên nào thắng. Bên nào thắng? Bên nào thắng? Satan sự dữ bóng tối dường như là lúc nào nó cũng ầm ầm lên, dường như là nó thắng thế. Tôi nói dường như, tại vì mình nhìn thấy ở xã hội này, nhìn thấy trong cộng đoàn mình, nhìn thấy ở đâu cũng vậy. Đứa nào già miệng là đứa ấy thắng. Thấy không? Già miệng là thắng à? Nó cứ ác đi, ác đi, ác đi. Mình muốn cãi mình đâu có cãi được đâu. Mình có vẻ hay như vậy. Nhưng mà nếu tôi già miệng, tôi lấn át người ta đó, người ta không cãi lại tôi, người ta không cãi lại tôi, nhưng mà có nghĩa là tôi đúng không? Không. Tôi già miệng tôi cãi, tôi át người ta đi, người ta lại phải im, người ta không cãi lại. Nhưng mà không có nghĩa là cái người già miệng, người to miệng, người đàn áp người khác là người đó đúng, là người đó có lý. Không chắc, mà thường là sai. Cho nên người ta mới phải già miệng. Còn cái người mà thấp cổ bé miệng, cái người mà ở đây người ta bảo là dân đen, ở đây người ta bảo là thứ không biết lề luật, quân bị nguyền rủa. Nghe không? Dân đen, thứ không biết lề luật, quân bị nguyền rủa. Những người mà thiện, những người lành, những người tốt đó thì họ có tranh cãi bao giờ đâu. Người ta bảo là dân đen thì người ta cũng bảo là thì muốn bảo tôi đen thì tôi đen, nhưng mà thực sự tôi vẫn trắng. đó anh già miệng đi, ông cứ bảo cô này đen đi, thì cô bảo thì chị dữ quá, thì chị bảo tôi đen thì tôi đen, nhưng mà tôi vẫn trắng, tôi mặc áo đen. Chị đâu phải tôi đen, nhưng mà tại mình già miệng quá. Những người lành người hiền họ chả cãi làm gì. Thì không phải là những người lành, những người hiền, những người thấp cổ bé miệng là sai hay là không đúng hay là không có lý. Nhưng mà vì mình dùng sức mạnh mình đàn áp người ta, mình chê người ta là thứ dân đen, thứ không biết lề luật, thứ bị nguyền rủa. Những cái người có quyền, có chức, những người gọi là tự nhận mình là thông biết luật, tự nhận mình là người hiểu biết kinh thánh, mà lại không nhận biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ. Họ phủ nhận tất cả những lời giảng dạy cũng như những việc làm của Chúa, mặc dù họ là những người học hỏi kinh thánh, mặc dù họ là những người thông biết lề luật, mặc dù họ là những người có quyền có chức trong giáo hội thời đó, mặc dù họ là những người lãnh đạo dân chúng, nhưng mà rất tiếc, tiếc thay, cái tôi của họ quá lớn, cho nên họ không nhận biết Đức Giêsu, họ không chịu nhận Đức Giêsu, họ không thèm nhận Đức Giêsu, và vì vậy xảy ra cuộc tranh cãi, vì vậy xảy ra sự chia rẽ, vì vậy xảy ra sự mâu thuẫn giữa một bên tin và một bên không tin. Bên tin là bên đón nhận Đức Giêsu, đón nhận Đức Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót, là Đấng đầy quyền năng. Bên không tin là bên không nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa, không chịu đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, cho rằng mình đạo đức rồi, chả cần phải lòng thương xót gì cả, cho rằng mình biết kinh thánh rồi, chả cần ông cha nào giảng cả, cho rằng mình là người rành luật rồi, cho nên đứa nào mà không làm đúng luật là đứa đó sai, là đứa có tội. Họ nắm vào cái luật, họ nắm vào luật, họ phục vụ cho lề luật, chứ không phải là lề luật phục vụ cho con người. Nên chị em thấy ngày hôm nay còn có nhiều loại người như vậy không? Có không? Có không? Đâu? Ai đâu giơ tay? Ai đâu giơ tay? Rồi, hóa nô một người đó can đảm khiêm tốn và giơ tay lên. Rồi một tràng hóa tay thưa anh chị em. Đâu, tại sao ông lại nghĩ ông là người như vậy? Ông chia sẻ cho mọi người coi. Tại sao ông nghĩ ông lại là người như vậy?
Vâng. Ở ngoài Bắc,
vâng,
vô vào trong này,
vâng,
con cái con vào bây giờ để nói không ai gì, không có nghe gì, bây giờ các cháu ấy nói cũng không được, con thì cứ lặng yên đi, còn không có nói gì nó mới cho ăn,
vâng,
không có rồi nó không có cho ăn là mình đói, thế bây giờ thì con cứ lặng yên thôi, kệ nó rồi, thì bây giờ thì con xin bây giờ làm sao được, bây giờ nhà thì nó bây giờ già rồi, năm nay 84 rồi, chết tới nơi là chia gia tài rồi, nó chia gia tài rồi,
chia rồi.
Nó bảo là bây giờ chết thì đưa vào đến cái xó này thôi, còn đấy đừng có làm cái gì đấy, cũng như thế con buồn quá bây giờ, thế họ nói là bảo, thì cứ đi hỏi tin đến cha lòng mới là xưng tội, rồi cha giải giải cho, thì con thấy cha nói thì con thích lắm mà, còn muốn ấy lắm mà hai cái mắt đấy còn bây giờ trông này là mờ không trông gì đấy, thầy nhờ chúng là chú đưa đi đấy, thế bảo là thế con còn nói còn nhiều lắm, bây giờ là con cái cháu thất đây rồi, nó không, nó mà mặc hết cả nó chả biết thế nào là cháu chỗ nào ấy rồi đó, thế nó.
Thưa anh chị em, đấy là một trong muôn vàn những gia đình đang gặp những hoàn cảnh như vậy đó. Con cái bây giờ nó chả nghe gì nữa, có phải là đứng về cái phía bóng tối không? Giờ nó chỉ lo ăn chơi thôi, Giờ ông 80 mấy tuổi rồi, nó đã bảo chi gia tài xong rồi, rồi nó bảo ông là chết thì nằm ở cái xó đó thôi, vì chi gia tài xong rồi nó đâu có cần nữa. Ông chi sớm quá, gần chết hắn chi. Ông chi sớm quá là nó bỏ vừa xó, cứ để đó, tao không chia là nó cứ phải bo ông. Nó chăm cứ phải phụng dưỡng ông, nó không phải phụng dưỡng ông vì nó thương ông, mà nó vì thương gia tài thương tiền. Một cái sự giữ nó lấn át như vậy. Thưa anh chị em thấy rõ ràng là ngay trong nhà hàng con cháu mình cũng có sự giữ nó xen vào trong đó. Sự giữ nó xen vào vì họ không đón nhận Đức Giêsu, họ không đón nhận Đức Giêsu là đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, mà họ chỉ đón nhận tiền thôi. Thì nó là như vậy à, thưa anh chị em. Thì những người có chức có quyền thời Do Thái cũng vậy thôi. Họ cho rằng họ có quyền và cho rằng có tiền. Họ cho rằng họ có chức, có tiền, có quyền, có chức. Rồi họ cho rằng họ là những người giỏi, thông biết lề luật, rành về kinh thánh. Cho nên họ đâu đón nhận Chúa Giêsu. Anh chị em thấy không? Trong khi đó những người mà gọi là dân đen, những người là không biết lề luật, những người là quân bị nguyền rủa, những ông già 84 tuổi, những cái người đó lại là những người mà đơn sơ hồn nhiên chất phác để đón nhận Chúa. Và khi mình đón nhận Chúa như vậy, thưa anh chị em, mình chấp nhận bị thiệt thòi, bị thua thiệt, vì chính Đức Giêsu cũng bị người ta tìm cách loại trừ, tìm cách để mà giết. Mọi người họ, những người chống Chúa đó, tính tra tay bắt Chúa Giêsu, họ dự định nhưng không ai làm. Tại sao họ không làm? Đấy nè, một số trong bọn họ muốn bắt người nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Muốn bắt mà không tra tay bắt, chẳng có ai tra tay bắt. Tại sao? Giờ Chúa chưa đến. Sự giữ có thắng đấy, nhưng mà vẫn không phải là toàn thắng, không phải là đại thắng, chỉ là tạm thắng mà thôi. Anh chị em nhớ dù cái đó. Tín thác vào Chúa là chấp nhận rằng cũng có lúc trên trần gian này sự giữ nó tạm thắng, nhưng phải xác tín một điều rằng là cuối cùng thì sự thiện, ánh sáng và quyền năng của Chúa sẽ toàn thắng, sẽ đại thắng. Nhưng trong lúc này, trong lúc mà gọi là tranh tối tranh sáng này, trong lúc mà kẻ thì tin, kẻ thì không tin, trong lúc mà chúng ta đang trên hành trình về nhà Chúa, giống như người chị em này trên đường hành trình về nhà Chúa, thì chúng ta thấy rằng là mình còn phải chiến đấu nhiều lắm. Chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay về bên Chúa, lúc đó mới là trận chung kết cuộc đời riêng của mỗi người, cũng như là ngày tận thế là chung kết của cả nhân loại này. Lúc đó thì chắc chắn như lời Chúa nói, mọi sự đặt dưới chân Chúa. Lúc đó trời mới, đất mới xuất hiện. Lúc đó là toàn thắng, lúc đó là đại thắng, lúc đó là vinh thắng. Nhưng mà từ bây giờ đến ngày đó, thưa anh chị em, như Đức Giêsu trước khi Ngài đi chịu chết, Ngài phải trải qua những cái cuộc chiến đấu, tranh luận, tranh cãi với những cái người mà không tin. Rồi giữa những người đó lại có sự chia rẽ, một bên thì tin, một bên là không tin, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Đức Giêsu nên cớ cho nhiều người trỗi dậy và cũng nên cớ cho nhiều người vấp phạm. Ai ở đây đã tham gia cộng đoàn lòng thương xót Chúa giơ tay. Ai ở đây tham gia cộng đoàn lòng thương xót Chúa giơ tay. Có những người không dám giơ. Thế có những người không dám giơ. Có những người một là ngại, hai là mắc cỡ, ba là cái gì? không dơ vì ngại vì mắc cỡ ba là không tham gia chứ sao nữa. Không tham gia chứ sao nữa. Mà có khi mình ngại, mình mắc cỡ, mình không tham gia, mình sẽ bắt đầu nhìn những người tham gia một bằng ánh mắt hơi khó chịu chẳng hạn. Chúng ta ở trong gia đình, nhà thờ của mình, trong giáo xứ của mình, trong cộng đoàn của mình, anh chị em thấy là người ta nhìn cộng đoàn lòng thương xót Chúa, có phải mọi người nhìn bằng ánh mắt thiện cảm không? Có phải mọi người đều nhìn chúng ta, những người tham gia cộng đoàn lòng thương xót của Chúa bằng ánh mắt thiện cảm không? Rồi chị mời chị lên đây. Đó, con đó. Rồi, chúng ta cho chẳng có tay hô người chị em này đi. Rồi, chia sẻ cho mọi người là con đã tham gia vào cộng đoàn lòng thương xót Chúa được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, chắc được khoảng 2 năm.
Con giới thiệu cho mọi người biết là trong 2 năm đó có những cái khó khăn nào mà con gặp, chia sẻ cho mọi người. Anh chị em nào mà cảm thấy mình có những cái khó khăn là mình khi mình đi tham gia làm việc tông đồ hay là đi tham gia sinh hoạt đoàn thể, mình gặp những khó khăn thử thách nào, mình chia sẻ cho mọi người coi để mình thấy rõ ràng. Rồi chúng ta cho một chàng pháo tay, mời người chị em ấy lên đây. Rồi lên đây con. Con.
Dạ thưa cha. Con chào cha. Con cũng xin chào quý vị. Thực sự thì con ở đấy con nhỏ tuổi hơn các người tham gia trước. Con về xứ Thánh Phaolô này khoảng 7 năm. Cái điều mà cha nói nãy giờ con suy nghĩ. Con chỉ xin lỗi mọi người là con sáng nay con mới cầu nguyện. Có những cái trường hợp mà cha nói rằng có những người đến phục vụ cho Chúa, họ dùng quyền lực, họ dùng tiền, họ dùng thế, họ dùng rất là nhiều thứ. Thì trước mắt con cũng biết, nhưng mà con chỉ xin một điều với Chúa thôi. Con thì con bó tay rồi, con chào thua rồi. Nhưng mà con chỉ xin là nếu con cứ phải đứng ở dưới cây hàng ngũ mà con không được sốt sáng lắm, thì sáng nay con xin với Chúa rằng Chúa ơi, làm sao cho con có một cái tâm hồn không có nhìn họ bằng cái con mắt không bình thường mà là rất bình thường nữa, để cho con lắng lòng với Chúa, cho con sốt sáng trong các thánh lễ. Thì sáng nào con cũng ở ca đoàn và con hát. Thế thì con chỉ xin cho con nhìn thấy chỉ có con là tội lỗi thôi, còn người ta không có tội lỗi. Thì cha có cái bí quyết nào cha giúp con?
Thưa anh chị em, đâu có cần phải bí quyết nào đâu, vì tự mình đã là tội lỗi rồi còn bí quyết gì nữa. Thưa cha, có cách nào cha cho con biết là con dốt không? Tự nhiên con dốt, con biết là con dốt rồi. Thấy không ạ? Tự mình là người tội lỗi, như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Cho nên Đức Giáo Hoàng luôn luôn nói là xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Và Đức Tổng Giáo Mục Phaolô của giáo phận chúng ta cũng vậy. Trong lá thư Mùa Chay và Phục Sinh, Ngài cũng nói rằng tôi xét mình tôi và tôi thấy rằng tôi còn lỗi phạm nhiều. Bao nhiêu lần tôi muốn sám hối, bao nhiêu lần tôi quay trở về. Bao nhiêu lần tôi muốn sám hối, bao nhiêu lần tôi muốn quay trở về. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ thấy mình tội lỗi. Cho nên ai mà thấy không thấy mình tội lỗi, đó mới là vấn đề. Ai mà không thấy mình tội lỗi, đó mới là vấn đề. Cho nên những người mà rành luật, những người mà rành kinh thánh, họ cho rằng họ không phải là người tội lỗi. Họ mới chỉ vào những người mà tin theo Đức Giêsu là cái quân này nói mãi mà nó vẫn cứ không nghe. Quân đen này, quân không biết lề luật này, cái đồ bị trúc giữ, đồ bị nguyền rủa này. Anh chị em thấy không? Tại sao mình lấy tư cách nào mà mình bảo người ta là đồ bị trúc giữ, đồ bị nguyền rủa? Mình ỷ thế, ỷ quyền, ỷ chức, ỷ rành luật, ỷ rành kinh thánh, rồi chê những người không biết, gì cả. Họ chỉ biết một điều thôi là biết biết Chúa. Họ chỉ biết một điều thôi là biết Chúa Giêsu thôi. Họ chỉ biết một người thôi là Chúa Giêsu thôi. Họ chỉ tin một người là Chúa Giêsu thôi. Tôi không cần biết gì khác. Giống như Thánh Phaolô nói, tôi không cần biết gì khác. Tôi lao vào phía trước, và Đức Giêsu chộp giật lấy tôi, khiến tôi không thể trốn được, không thể chạy đâu được. Thì mình thấy được rằng là một Thiên Chúa mà đến trần gian này mà làm cho người ta phải lựa chọn rạch ròi giữa một đàng là theo Chúa, một đàng là chối Chúa, một đàng là tin Chúa, một đàng là không tin. Phải lựa chọn thôi thưa anh chị em, phải lựa chọn thôi. Và khi mình lựa chọn theo Chúa, mình lựa chọn tin Chúa, lựa chọn đứng về phía những người tin Chúa, thì chắc chắn là nguyên một bầy sự dữ, nguyên một cái thế lực của bóng tối, nó sẽ tìm cách nó chống phá mình. Anh chị em nghe tiếp đây này. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Các vệ binh trở về thượng tế, Pha-ri-siêu mà trở về tay không. Tại vì những người đó dự tính là đi bắt Đức Giêsu, nhưng mà không ai dám ra tay, vì như chúng ta vừa mới nói là giờ của người chưa đến. Có nghĩa là Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra như thế nào thì nó mới được xảy ra. Chúa cho dữ nó xảy ra đến mức độ nào thì nó mới được xảy ra. Anh chị em nhớ dùng cái ạ. Cho nên để chúng ta đừng mất lòng tín thác vào Chúa. Đừng để người ta bị lung lạc niềm tin khi mà người ta nói: này, cô theo đạo được bao nhiêu năm rồi?
50 mấy năm.
Bao nhiêu năm?
55 năm.
55 năm mà sao nghèo quại vậy? Bà này theo đạo được bao nhiêu năm?
Dạ thưa, con theo đạo được 60 năm.
60 năm cuộc đời rồi phải không? Nhờ được mấy cái nhà lầu?
Con đâu có nhà lầu đâu.
Mấy cái xe hơi?
Dạ không.
Rồi mấy cái biệt thự?
Dạ không có. Có biệt thự trên thiên đàng.
Hả?
Có biệt thự trên thiên đàng ấy.
Ôi trời trời trời. Trong một dòng hóa tay thưa anh chị em. Mình sẽ bị thách đố là như vậy đó. Là mình đi theo Chúa mà sao chả được cái gì cả. Người ta sẽ tìm cách người ta tra vấn mình, người ta thử thách lòng tin của mình. Còn chị đi cầu nguyện làm thứ cho Chúa được bao lâu rồi?
Dạ cũng khoảng 1 năm rồi cha.
Cầu nguyện làm thứ cho Chúa xong có được gì không?
Dạ được cái tâm hồn của con rất là nhẹ nhàng và thanh thản hơn.
Được ơn gì không kể nghe?
Dạ ơn là con có bệnh thì con đi như vậy, thì con về con thấy là con khỏe hơn, con hết bệnh, khỏe hơn nhiều.
Còn bà này đi làm thưa Chúa được bao lâu rồi?
Con hồi trước thì con có đi, nhưng mà lúc này con bệnh nên con không có đi.
Ồ, tại đi làm thưa Chúa cho nên bệnh đó, thấy không?
Con đạo mới chà.
Tại sao theo Chúa?
Dạ con theo chồng. Đạo của chồng con. Dạ.
Rồi đi theo chồng, lỡ chồng bỏ rồi có theo Chúa nữa không?
Dạ chồng con bỏ đi rồi 3 năm rồi.
À, chồng bỏ rồi vậy còn theo Chúa không?
Dạ con. Chúa dạ.
Thưa anh chị em thấy không ạ? Là đó một cái thách đố đó. Mình nói rằng mình theo đạo chồng, mình theo chồng cho nên là mình theo đạo. Nhưng bây giờ chồng bỏ mình, có nhiều cách bỏ. Bỏ mình ở lại một mình chơ vơ, chồng đi về bên kia thế giới, chứ không phải chồng đi theo người khác. Vậy thì liệu mình còn theo Chúa không? Chị nói con vẫn theo Chúa. Đó là một cái thách đố, đó là một cái sự lựa chọn. Chứ không phải là mình theo chồng rồi thì chồng bỏ mình cũng bỏ Chúa. Không phải. Chồng bỏ mình bỏ Chúa. Có đúng không? Không thưa anh chị em. Còn chị?
Dạ hồi xưa nhà con cũng bên Phật. Rồi má con bệnh á, má con bệnh á, vô nhà thương bác sĩ chê xong rồi cái đem về nhà, cái người ta tới đọc kinh, sao bà sống lại cho tới 84 tuổi bà mới chết. Thế là gia đình con theo đạo luôn từ cái lúc mà má con sống lại. Này chắc cũng cỡ 50 mấy năm rồi.
Ta thấy cái chuyện 50 mấy năm rồi mà bây giờ chị còn nhớ được, mà đó là cái chuyện làm sao mà quên nổi. Không, Chúa có nhiều cách, Chúa có nhiều cách để thể hiện quyền năng của Ngài ra. Rồi tiếp nữa, còn sao nữa, kể tiếp đến đây.
Cái tới hồi mà gia đình con theo đạo rồi, cái bà còn đạo đức lắm, tối nào cũng bắt đọc kinh. Mà không đọc kinh là đứa nào đọc kinh mà ngủ gục là ông quýnh chết. Để cái tới hồi mà giải phóng ở được một thời gian thì ba con bị tử trận, ba con mất. Thế tới hồi giải phóng thì mấy chú con ở ngoài quê ngoài Bắc á, vô gặp lại chị dâu, rồi gặp lại cháu, thấy gia đình con theo đạo, cái họ trận họ nói là bỏ tổ tiên ông bà như vậy là không có được. Rồi tụi con cũng kệ, nói sao nói. Ai ngờ đâu thời gian mấy con của mấy ông vô trong Nam làm ăn, làm ở Biên Hòa chứ, ở đó toàn là người có đạo không à. Thế là mấy con của mấy ông gặp những người bạn có đạo á, bây giờ con của mấy ông theo đạo chưa?
Ta thấy ông giữa bóng tối và ánh sáng luôn có cái sự chiến đấu giằng co. Cái mình đi theo đạo, mà những người khác thì bảo rằng là khi mình đi theo đạo vậy thì bỏ tổ tiên, bỏ ông bà. Có nhiều cái họ nói mình theo đạo sao nghèo hoài, rồi đi lòng Thiên Chúa rồi có được cái gì không, rồi theo đạo thì bỏ ông bà, rồi theo đạo bỏ tổ tiên. Mà Chúa cho chúng ta thấy chính xác tín một điều, đó là con có nhà lầu biệt thự ở trời Ấn Độ, đi lòng Thiên Chúa con cảm thấy được bình an. Mỗi lần đau đớn, bệnh tật thì con có chỗ để con cầu cứu, cầu xin. Rồi Chúa cho cái bà mẹ chết đi mà sống lại như vậy, để làm cho những đứa con được ngộ ra mà theo Chúa. Khi mình ngộ ra mình theo Chúa rồi, đâu phải người trong gia đình mình hỗ trợ, ủng hộ đâu. Quay vô nó bảo là bỏ đạo đi, vì theo đạo là bỏ tổ tiên, phản bội lại gia đình. Anh chị em thấy không? Mà cuối cùng chính những người mà già miệng nói như vậy thì con họ lại theo đạo. Ta thấy là bóng tối và ánh sáng luôn 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 có sự giằng co nơi chính mỗi người chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta. Mà nếu mà mình không tỉnh, nếu mình không tỉnh thì mình dễ bị lung lạc lắm. Con tưởng rằng con vẫn tin
vào Chúa.
Nhờ ơn Chúa thôi. Còn không có ơn Chúa, mình tưởng rằng mình vững tin. Nhưng lúc mà người ta bảo đồ bị trúng giữ, đồ bị nguyền rủa, quân không biết lề luật, vậy đã theo Chúa vững tin nổi không? Đó, theo Chúa mà được cái gì? Càng lắm. Theo Chúa bị người ta bảo rằng bỏ tổ tiên, bỏ gia đình. Theo Chúa rồi thì chồng bỏ về bên kia luôn. Theo Chúa mà chẳng có nhà lầu xe hơi, đi lòng thương xót Chúa mà về bị thế nọ, bị thế kia. Anh chị em thấy không? Đi tham ca đoàn, ca điếc cái gì, về chồng nó chửi cho, thí dụ vậy. Anh chị em thấy rằng lúc đó mình có vững tin vào Chúa không? Tại vì Chúa đến để cho người ta phải lựa chọn tin hay không tin. Mà khi mình tin, chưa hẳn là mình đã vững tin. Con tưởng rằng con vững tin, nhưng mà lửa thử vàng. Có biết là vàng thật hay vàng giả? Ai có vàng đưa cho miếng coi. Hơi vào lửa hay vàng thật vàng giả? Có người đeo nhiều quá rồi bỏ cho miếng coi, giờ thưa cha thành thật khai báo. Nhiều người đeo đủ thứ hết, bỏ xong rồi cái đi mình xin trợ cấp nghe khó khăn mà mình đeo như vậy mà trợ cấp khó khăn gì, chả nói dấu gì cha. Nhưng mà con đeo cái giả như vậy thì con tự con tố cáo con là con giàu, nên là người ta không có trợ cấp khó khăn nữa, người ta cúp cái phần trợ cấp đi thì sao. Nhưng mà ta thấy được là nhìn vậy đó mà biết giàu thật hay giàu giả, nghèo thật hay nghèo giả, mình không biết được. Thấy không? Phải thử. Thử có thật không? Có nhiều người nói nó dầu ngầm ấy cha ơi. Con này nó dầu ngầm, nó không đeo cái gì hết, nó dầu ngầm. Chứ còn này trừ chắc là dầu giả đó. Có khi dầu gió không chừng. Còn là dầu hôi, dầu gió không chừng. Dầu cù la chứ làm gì mà có dầu thật. Còn kia đó dầu thật đấy cha. Nó đen đen vậy chứ mà nó dầu ngầm. Thì mình thấy rằng là cái đức tin là cái dầu ngầm, là cái dầu thật. Tại vì những cái giả thì nó mong manh lắm, nó mong manh lắm. Còn cái thật đó, cho dù người ta có bị trao đảo, còn dầu thật nó vẫn cứ bình chân như vậy. Chị em thấy không? Bắt đầu rút trong cặp quần ra một lượng, rút cái cặp quần này ra một chỉ ra, nó cứ ăn dần ăn mòn, nó chả hết được. Còn những người mà phô trương ra, cuối cùng đến cuối cùng toàn là cầm hết rồi, ngân hàng đến siết nợ hết rồi, có gì đâu. Có nhiều người ta thấy nhiều ông đại gia, nhiều bà đại gia lắm, hết cơ sở này đến nhà hàng nọ, đến biệt thự kia, nhưng mà nó bảo thưa cha toàn là vay ngân hàng không á cha, vay ngân hàng làm thật là lớn, nhưng mà bây giờ mà sụp một cái là coi như ngân hàng đến lấy sạch không còn cái gì cả. Đâu có phải là đồ thật đâu, vẫn là giả. Thì đức tin của mình ấy, thưa anh chị em, nó không phải là đức tin là hàng giả. Đức tin hàng giả là cái chỗ là mình chỉ rầm rộ bên ngoài, mình chỉ cờ xí rồi chiêng trống rước sách rồi xây cất rầm rộ bên ngoài, ào ào bên ngoài hết. Nhưng mà khi gặp khó khăn, khi gặp thử thách, lúc ấy mới biết rằng thực sự mình có vững tin hay không. Lúc đó mình cũng biết rằng mình thực sự là mình theo Chúa Giêsu hay không. Cho nên Đức Giêsu đến để cho người ta phải rạch ròi lựa chọn theo Chúa hay không theo Chúa, chứ không lơ lửng được. Mà làm sao biết để mình theo Chúa thực là khi mình gặp khó khăn, gặp thử thách, gặp gian truân. Mà lúc người ta cho rằng mình là đồ bị trúc giữ, đồ bị nguyền rủa, đồ không biết luật, đồ thế nọ, đồ thế kia, lúc đó mình còn tin Chúa và mình còn theo Chúa hay không, lúc đó mới thực sự là hàng thật đấy. Đó mới là hàng thật. Và muốn biết hàng thật thì phải thử. Thì các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu, họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điệu ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền họ nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Ta thấy họ quá sức là cao ngạo, đúng không? Các anh bị mê hoặc rồi hết à? Tại vì họ nghe Đức Giê-xu nói: tôi chưa nghe ai thấy ai nói hay như vậy, chưa thấy ai làm những điều kỳ diệu như vậy, tôi phải tin chứ. Những người này như là bị mê hoặc hết rồi sao mà đến với lòng thương xót của Chúa. Người ta sẽ nói với chúng ta như vậy. Thấy ùn ùn lũ lũ người kéo đến với lòng thương xót của Chúa, rồi cầu nguyện, rồi giang tay ra, rồi hát, rồi ca ngợi, rồi hăng say đi làm việc tông đồ, rồi chấp nhận mưa hay nắng, Bão bùng vẫn cứ kiên trì đến quỳ giang tay để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Người ta sẽ bảo rằng chúng ta bị mê hoặc rồi. Có người lại bảo coi chừng bị ông cha Long mê hoặc rồi. Có những người đã nói như vậy. Thưa tôi bị mê hoặc thì có, chứ không phải là anh chị em bị tôi mê hoặc. Tôi bị ai mê hoặc? Bị ai mê hoặc? Chúa đấng giàu lòng thương xót. Đấng nhiều lòng thương xót, đấng ấy mới là đấng mà tôi bị mê hoặc. Và khi mà anh chị em đến, khi mà anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, thì anh chị em đến với Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót của Chúa, chứ không phải đến với tôi. Vì tôi cũng giống như anh chị em, mà còn tệ hơn anh chị em, còn tội lỗi hơn anh chị em, còn xấu xa hơn anh chị em nữa. Mà Chúa còn thương tôi như vậy thì huống chi anh chị em là những người dân đơn sơ hồn nhiên, như là những người ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, những người hồn nhiên đơn sơ tin vào Đức Giêsu là ngôn sứ, tin vào Đức Giêsu là đấng cứu thế, và như là những người lính được sai đi để bắt Chúa Giêsu thì về tay không và bảo rằng chúng tôi không thể bắt được, vì có ai ăn nói được như ông ấy đâu, có ai làm được những điều lạ lùng như ông ấy đâu. Vậy là mày cũng bị mê hoặc. Thưa anh chị em, có khi có những người kéo đến để mà rình mò chúng ta, có những người kéo đến để mà theo dõi coi cộng đoàn lòng thương xót Chúa nó là cái gì mà nó đông thế, có cái gì thu hút người ta mà người ta đến đông như vậy, có cái gì làm cho người ta mê mẩn mà người ta quỳ cả nửa tiếng đồng hồ, người ta giang tay mà người ta không đau không mệt, không đói không khát như vậy, có cái gì thúc đẩy người ta mà người ta mở lòng ra, người ta thực hành lòng thương xót Chúa, người ta đi làm bác ái nhiều như vậy. Ta đến ta ngó, người ta đến người ta rình, người ta đến người ta theo dõi, người ta đến người ta tìm cách để mà thọc gậy bánh xe, người ta đến người ta tìm cách gây chia rẽ mình. Thưa chị em, có chứ. Thế nên ngày xưa chính những cái người mà có chức có quyền trách những người lính mà không chịu bắt Đức Giêsu là mày bị mê hoặc rồi. Thì ngày hôm nay cũng có người bảo là chúng ta bị mê hoặc. Mà vâng, chúng tôi bị mê hoặc, nhưng mà không ai trên trần gian này có thể mê hoặc tôi được. Không ai trên trần gian này là thần tượng của tôi được. Tôi chỉ có một đấng duy nhất là thần tượng mà tôi tôn thờ, đó là Chúa Giêsu. Chỉ có một đấng duy nhất mà có thể mê hoặc tôi được, đó là Chúa Giêsu. Như là Thánh Phaolô nói, tôi sống không còn là tôi sống mà là Chúa sống trong tôi. Như Thánh Phaolô nói rằng lẽ sống của tôi là Đức Giêsu. Như Thánh Phaolô nói rằng dù sự sống sự chết, dù thiên thần ma vương, dù quyền lực thế gian, không ai có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Đấy, chúng ta bị mê hoặc đấy. Có nên bị mê hoặc không? Có nên để cho mình bị mê hoặc không? Không phải bị mê hoặc mà được mê hoặc. Tôi hãnh diện vì người ta nói tôi là cái thằng bị mê hoặc, bị Chúa mê hoặc, bị lòng thương xót của Chúa mê hoặc. Cho nên mở miệng ra, đã cho tôi giảng thì tôi giảng về lòng thương xót của Chúa, đã cho tôi đi làm thì tôi phải đi thực hành lòng thương xót của Chúa, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, để cho Chúa. Tôi chấp nhận cho người ta khinh chê cười nhạo là quân bị nguyền rủa, đồ bị trúc giữ, thứ không biết lề luật, bị mê hoặc. Tôi chả biết cái luật nào khác ngoài luật yêu thương. Tôi chẳng biết một đấng nào khác ngoài Chúa Giêsu. Tôi chẳng tôn thờ một ai khác ngoài Chúa Giêsu. Tôi chẳng có một thần tượng nào khác ngoài. Anh chị em xác tín được điều đó, mạnh dạn điều đó, để người ta muốn nói gì thì nói. Trong hàng thủ lãnh hay trong dưới Pharisêu có một ai tin vào tên ấy đâu. Ai không tin thì chuyện tự do của mỗi người. Còn tôi tin thì tôi chết tôi cũng, khó khăn thử thách tôi cũng, càng cấm tôi càng mạnh dạn lên chứ tin vì nó bé vậy. Chết tôi cũng, thử thách tôi càng, càng cấm tôi càng, đó phải mạnh dạn như vậy chứ tin được.
tin, tin. Tuyên sư lòng tin của mình ra mà lúc cãi nhau thì to lắm. Mà lúc tuyên sư lòng tin thì không mắc cỡ. Cãi nhau thì không mắc cỡ, tuyên sư lòng tin thì mắc cỡ là sao? Lúc rảnh ngồi tám với nhau thì tắm to lắm, mà lúc cần nói về Chúa thì lại lý nhí trong miệng là sao? Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án này trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Lề luật của chúng ta có cho phép kết án một ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Chúng ta thấy Nicodemo can đảm chứ, đã đến gặp Đức Giêsu. Ông ấy gặp ban đêm, ông cũng sợ chứ, sợ bị liên lụy, bị theo dõi, bị thế này thế kia. Nhưng mà trong ông vẫn dù sao vẫn có cái thiện chí. Và lúc này ông dám mở miệng ra, ông nói trong lúc mọi người ào ào tìm cách để mà bắt, tìm cách kết án Đức Giêsu, thì Nicodemo, nếu mà muốn nói luật thì tôi chơi luật. Ông xưng ông là ông biết luật, ông chửi những người này là quân không biết luật, đồ bị trúc giữ nguyền rủa mới theo Chúa Giêsu, mới tin Đức Giêsu. Còn chúng tôi đây này, những mẹ đây, mẹ biết luật đây này, thì tôi nói cho mấy mẹ biết luật là trong luật của chúng ta, trong luật của chúng ta có cho phép chúng ta kết án một ai trước khi nghe họ nói và biết những gì họ làm hay không. Cho nên lúc người ta kết án tôi thế này, kết án tôi thế kia, mà chả bao giờ cho tôi được dự cuộc họp để mà nghe, chả bao giờ đi hỏi coi tôi đã làm gì. Nhưng mà kết án vắng mặt, không cho họp kết án, xong rồi công bố cái lệnh án đó rồi. Chúng ta bây giờ cũng xử với nhau theo kiểu đó, chẳng cho người ta có cái cơ hội hay là có điều kiện để người ta nói. Chúng ta chỉ nghe một phía thôi, thế không ạ? Rồi kết án luôn, phải nghe hai phía chứ. Giống như là bố mẹ nghe hai thằng anh em nó cãi nhau, nghe thằng anh thì phải nghe cả thằng em nữa, nghe thằng em thì cũng phải nghe cả thằng anh nữa. Cứ nghe một phía rồi kết án thằng em, hoặc là nghe một phía thì kết án thằng anh cũng có được. Mình phải cho người ta có điều kiện người ta nói, ít tối thiểu phải tôn trọng người ta như vậy, chứ không phải cứ nghe nói xong rồi vội vàng kết án liền. Nghe bà này đọc kinh như vậy là kết án bà đọc sai, nghe nhóm này làm chuyện này chẳng có để cho người ta hỏi coi người ta làm cái gì. Phải điều tra cẩn thận, phải nghe người ta nói và coi việc người ta làm, rồi hãy muốn xét xử, muốn kết án gì thì xét xử kết án sau. Đây chúng ta tiền trảm hậu tấu, cứ nghe nói rồi xét xử rồi kết án, chẳng bao giờ chịu nghe người ấy nói mà chỉ nghe người ta nói, đúng không? Không bao giờ chịu nghe người ấy nói mà chỉ nghe người ta nói. Tôi nghe người ta nói vậy mà, thưa, nghe người ta nói vậy mà ai nói? Người ta nói nhưng mà ai nói? Người nào nói thì phải chịu trách nhiệm về lời mình nói, chứ phải bộ nghe nói, nghe nói, nói nghe nói người ta nói cha thế này, người ta nói cha thế nọ, người ta nói cha kia. Vậy thì xin mời người ấy đến đây ba mặt một lời, có phải không? Vậy vậy chứ mình cứ kết án người khác, cứ nghe nói, nghe nói, nghe nói, không chả bao giờ chịu nghe người ấy nói, chẳng bao giờ chịu nhìn việc người ấy làm, mà toàn nghe người ta nói mà chả biết là người ấy làm cái gì. Ta bất công quá, phải không? Bất công quá. Nicodemo thấy người ta đối xử bất công với Đức Giêsu, vì kết án Đức Giêsu mà chẳng nghe Đức Giêsu nói, vì kết án Đức Giêsu mà chẳng nhìn những việc Đức Giêsu làm. Ngày hôm nay ta cũng về hùa với phe độc dữ đã từng kết án Đức Giêsu. Chúng ta cũng như thế khi mình kết án anh em mình, khi mình loại trừ anh em mình mà chẳng bao giờ chịu nghe anh em mình nói, chẳng bao giờ tạo cái cơ hội, điều kiện để cho anh em có dịp để mà nói, để mà chia sẻ, để mà trình bày. Họ không phải để phân bua, không phải để thanh minh thanh nga, nhưng mà ít nhất cũng phải nghe được người ấy nói cái gì đã chứ. Không nghe người ta nói mà sao kết án người ta, bảo người ấy nói sai, sai chỗ nào, sai như thế nào, bảo người ấy nói bậy, bậy cái gì, bậy như thế nào, bảo người làm sai làm cái gì mà bảo là sai, thế không ạ? Cho nên thưa anh chị em, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống tập thể, mình hay vướng vào cái con đường này. Cái con đường là không nghe người ấy nói mà chỉ nghe người ta nói, chẳng chịu nhìn việc người ấy làm mà đã vội kết án. Luật của chúng ta có cho phép kết án một ai trước khi nghe người ấy nói và nhìn việc người ấy làm hay không? Có cho hay không? Trả lời mạnh. Có hay không? Có cho phép làm chuyện đó hay không? Có cho phép kết án một người mà chưa nghe người ấy nói và chưa thấy việc người ấy làm, có cho phép làm chuyện đó hay không? Vậy thì ai về nhà nấy? Cứ lo kết án người khác, cứ lo xét đoán người khác, tốt hơn hết là ai về nhà nấy. Ai về nhà nấy có nghĩa là về căn nhà của mình mà suy nghĩ lại. Ai về nhà nấy là về căn phòng tâm hồn của mình mà soi lại coi mình như thế nào mà kết án anh em mình. Ai về nhà nấy là về với lòng thương xót của Chúa. Về nhà của mình là về với lòng thương xót của Chúa, để ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để cảm nhận lòng thương xót của Chúa như thế nào, để nghe những lời Chúa nói, để thấy những việc Chúa làm, để xác tín, để tin vào lòng thương xót của Chúa mà không xét đoán, không kết án anh em mình. Trong trái tim Chúa
Bye.